Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến đến gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỷ. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Marco được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ năm mùa thường niên 5B hôm nay cho chúng ta thấy người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đã thông ban ân sủng và chân lý của mình như thế nào qua việc người chữa lành bệnh tật, cũng như việc người xua trừ ma quỷ, kể cả việc cầu nguyện ban sáng sớm của Ngài nữa. Bởi vì người được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian là để cứu chuộc loài người. Và vì thế nên Chúa Cha đã ban cho người tràn đầy Thánh Linh qua ân sủng và chân lý, để người có thể giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết bằng chính cuộc vượt qua của người trong những giây phút cuối cùng của người trên trần gian. Tuy nhiên, vì thời giờ đã viên mãn, có nghĩa là thời điểm những gì Thiên Chúa định thực hiện lời hứa của người với tổ phụ Adam Eva sau nguyên tội, với Abraham sau khi Abraham hiến tế người con duy nhất của mình cho Thiên Chúa, và với cả David sau khi ông ngỏ ý muốn xây đền thờ cho Chúa, đều được thực hiện vào cái thời điểm viên mãn này, có nghĩa là vào lúc Chúa Giêsu Kitô, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý xuất hiện. Và cái thời điểm đó đã viên mãn khi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, bắt đầu tỏ mình ra từ sau cái biến cố người lãnh nhận phép rửa bởi tiền hôi Gioan tại sông Giô-đan. Từ đó, người bắt đầu tỏ mình ra là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý qua những gì Ngài giảng dạy, qua những phép lạ người làm, qua việc Ngài trừ quỷ và qua cả việc cầu nguyện của Ngài nữa, như trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy. Chúng ta thấy rõ là bài phúc âm hôm nay, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đã chữa bệnh. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa lành nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ. Người chữa lành phần xác của con người. Bởi vì con người chịu đau yếu, tật nguyền và cuối cùng là chết là do hậu quả của nguyên tội, hậu quả của tội lỗi loài người. Và giờ đây, Ngài chữa lành bệnh tật của họ. Đó là dấu hiệu cho thấy được là Ngài đã bắt đầu cứu con người khỏi hậu quả của tội lỗi. Để rồi, với cuộc vượt qua của người, người đền tội cho con người nữa. Để con người được chữa lành cả hồn lẫn xác, được giải phóng khỏi cái vương quốc của ma quỷ. Và sau khi người sống lại, người còn ban cho họ sự sống của người nữa, chứ không phải chỉ cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết về phần tiêu cực mà thôi. Và việc Ngài trừ quỷ cũng vậy, cũng cho thấy được là người chẳng những đầy ân sủng mà còn chân lý nữa. Bởi vì ma quỷ tiêu biểu cho những gì là dối trá, cho những gì là gian ác, hoàn toàn ngược lại với chân lý. Nó tiêu biểu cho những gì là tối tăm, là chết chóc, thì chân lý tiêu biểu cho những gì là sáng soi, là sự sống. Bởi thế nên người đã xua tan bóng tối ma quỷ bằng chân lý của người, bằng chính những lời người giảng, bằng chính những lời truyền của người, và chúng phải tuân lệnh người, giống như phúc âm chúng ta đã nghe trong tuần thứ 4 thường niên vừa rồi. Và người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý cũng thể hiện qua việc người cầu nguyện nữa. Việc người cầu nguyện không phải là việc người giống như chúng ta ở chỗ một cái bình ắc quy, một cái bình điện mà xài nhiều rồi nó hết điện hay là nó yếu điện đi, phải chạc lại, phải lấy thêm điện để nhờ đó mới có thể tiếp tục làm việc, mới có thể tiếp tục cung cấp năng lực cho các máy móc, cho những gì cần đến cái bình ắc quy đó, cái bình điện đó. Không, không phải là Chúa Giêsu khi chữa lành, khi trừ quỷ rồi thì thánh thần của người giảm xuống và ân sủng của người và chân lý của người bớt đi. Chính vì thế nên bây giờ Ngài phải cầu nguyện để lấy lại, để xin Chúa đổ lại, bù đắp lại nơi Ngài những cái gì Ngài đã cho đi. Không phải, hoàn toàn không phải. Mà khi Ngài cầu nguyện như thế lại càng chứng tỏ là Ngài tràn đầy ân sủng và chân lý. Khi Ngài cầu nguyện như thế, giống như thể Ngài hiến dâng tất cả những gì mà Ngài đã thông đạt ra để chữa lành bệnh tật, để trừ ma quỷ, dâng hết lên cho cha của mình. Giống như là Ngài nói với cha của mình rằng: lạy cha, cha sai con xuống để cứu chuộc trần gian, thì đấy, con đã thực hiện những việc như cha muốn, và đây là hoa trái của những gì con đã làm, con xin dâng lên cha hết. Chính cha đã làm mọi sự trong con, bởi thánh thần cha đã sức giàu cho con nơi nhân tính mà con đang mặc lấy đây. Thì khi Ngài cầu nguyện là như vậy, Ngài tiếp tục để cầu nguyện cho công cuộc cứu độ của Ngài được thực hiện đúng như ý cha của Ngài. Ngài cầu nguyện là để chúc tụng cha của người đã yêu thương nhân loại, đã sai người tới với nhân loại để thông ban ân sủng và chân lý cho nhân loại, để cứu độ nhân loại. Đấy, ý nghĩa của việc người cầu nguyện là như vậy, thì lại càng chứng tỏ người tràn đầy ân sủng và chân lý. Và càng cầu nguyện thì người càng chứng tỏ rằng người luôn luôn ở trong cha và cha ở trong người. Và vì thế nên người luôn luôn tràn đầy ân sủng và chân lý, có nghĩa là đầy tràn thánh linh. Một thánh linh điều khiển người theo ý của Chúa Cha để thực hiện những gì cha muốn nơi người, cho đến khi người hoàn tất mọi sự trên trần gian và lên ngự bên hữu Chúa Cha. Đấy là bài phúc âm hôm nay.
Người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng. Và người đã trên tay ta bằng một cái chén cô đơn. Kỳ thập giá nhân ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đấng Chúa Trời. Là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù rằng tôi trên đường về với Chúa Cha. Giêsu chính là người đó, Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Bài vũ hôm nay nó liên quan đến hai bài đọc, kể cả bài đáp ca, mà giáo hội chọn đọc cho chung phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ năm, thường niên 5B. Bài đọc nhất liên quan đến thân phận con người. Bài đọc hai liên quan đến sứ vụ của Chúa Kitô. Bài đọc nhất liên quan đến thân phận con người. Một thân phận mà bài phúc âm cho chúng ta thấy được là yếu bệnh và bị ma quỷ nó ám. Thì đây, bài đọc 1 cho chúng ta thấy cái thân phận của con người là như thế. Cần phải được chữa lành. Những câu mà ông Job nói trong bài đọc 1 hôm nay thật sự liên quan đến thân phận của con người. Khổ dịch là đời sống của con người trên mặt đất. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa. Nó tàn lụi đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở. Mắt tôi sẽ không được nhìn thấy hạnh phúc. Và chính vì thế nên Thiên Chúa là Cha nhân từ, thương xót. Bởi thế nên không cần con người phải xin Ngài. Ngài đã hiểu biết tạo vật Ngài đã dựng nên. Bởi thế chúng ta thấy khi Adam Eva sa ngã phạm tội xong, chẳng hề xin lỗi Chúa tí nào, dù Chúa tự động tới gặp họ trong khi họ đang trốn lánh Chúa. Và khi Chúa đặt vấn đề với họ thì họ không nhận lỗi, còn đổ lỗi cho nhau. Và vì thế nên họ không xin lỗi Chúa. Thế mà Chúa vẫn thông cảm, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn hứa cứu độ họ. Bởi thế nên chúng ta không lạ gì ở bài đáp ca hôm nay. Trích từ Thánh Vịnh 146 có những câu chúc tụng Chúa bởi vì chính Chúa đã thương xót và chữa lành cho nhân loại. Hãy chúc tụng Chúa đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Hãy ngợi khen Chúa vì người hảo tâm. Hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ái. Thực người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tán. Chính người chữa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao và gọi đích danh từng ngôi một. Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. Ở trong Thánh Vịnh 146 này, mấy câu chúng ta vừa nghe, thì nói chung về phần Thiên Chúa thương hết tất cả mọi người. Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Tuy nhiên, những kẻ dập nát tâm can đây không phải chỉ nói một cách khách quan là chịu đau khổ vì tội lỗi của mình mà thôi, mà còn dập nát tâm can đây ám chỉ cả những kẻ biết thống hối ăn năn nữa. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung. Chính người chữa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Đấy là những con người đã biết đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Một lòng thương xót của Chúa chẳng những tỏ ra qua chính con một của người là Chúa Jesus Kitô mà Ngài sai xuống vào thời điểm viên chọn, mà còn qua những vị thừa sai tông đồ của con người nữa. Giống như trong Cựu Ước, qua các vị tiên tri ngôn sứ, Ngài đã sai đến với dân của Ngài để nhắc nhở dân của người, để cảnh báo dân của người, để làm cho dân của người tỉnh thức, nhớ lại lòng thương xót của người, nhờ đó xứng đáng với lòng thương xót của người. Và ở trong bài đọc 2 hôm nay, chúng ta thấy được một hiện thân của Chúa Giêsu Kitô nơi tông đồ Phao-lô. Bởi vì trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ sau khi các vị tìm thấy Chúa ở nơi Chúa cầu nguyện ban sáng sớm. Chúa nói với các vị rằng: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Có nghĩa là người thuộc về tất cả mọi người, chứ không phải chỉ ở Nazareth hay ở Capernaum mà thôi. Vẫn biết Nazareth và Capernaum cũng ở Galilee đó, nhưng không phải là tất cả. Galilee là nơi mà đa số dân ngoại ở đó, là nơi mà thánh ký Matthew đã nói là dân chúng đang ngồi trong tối tăm, thấy được ánh sáng là chính Chúa Kitô khi người xuất hiện. Và Chúa Giêsu là ánh sáng thì phải chiếu tỏa khắp nơi, chứ không phải chỉ một nơi mà thôi, bởi vì nơi nào cũng tăm tối hết. Và ở trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã chứng tỏ mình cố gắng hết sức để theo chân đấng đã chọn ngài một cách rất đặc biệt để làm tông đồ cho dân ngoại. Ngài đã viết cho tín hữu Corinto trong thư thứ nhất như thế này: anh em thân mến, nếu tôi rao giảng tin mừng thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Tại sao là một nhu cầu? Tại vì ngài không thể không rao giảng. Trước hết là vì ngài đã được gặp gỡ Chúa Kitô, Chúa Kitô đã sai ngài đi, thì ngài không thể nào không đáp trả. Và đó là nhu cầu nội tâm của người, chứ chưa phải là nhu cầu của dân ngoại đâu. Chính ơn gọi của ngài trở thành nhu cầu của người, thúc đẩy ngài phải làm điều đó. Và cũng là để đáp lại ân sủng mà ngài đã nhận được là từ lòng thương xót Chúa. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thật sự là như vậy. Nếu mà ngài không rao giảng, ngài phản bội lại lòng thương xót Chúa đã thương ngài, chọn ngài để sai ngài đi. Khi rao giảng tin mừng, tôi đem tin mừng biếu không. Tôi không dùng quyền mà tin mừng dành cho tôi. Có nghĩa là ngài thực hiện lời Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ khi Chúa Giêsu sai các thánh tông đồ đi. Đó là các con đã nhận được nhưng không thì hãy cho nhưng không, chứ đừng cậy mình là tông đồ mà bắt người khác phải cung phụng mình, phải trả ơn cho mình. Không, Thánh Phaolô không có cái thái độ đó. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người hầu thu hút được nhiều người hơn. Đúng thật, giống như Chúa Kitô, người tới không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ và trở thành giá cứu độ cho nhiều người. Thánh Phaolô cũng thế. Thánh Phaolô có thẩm quyền để rao giảng đó, vì Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô đã sai người đi. Thế nhưng người không dựa vào cái thế giá đó để mà dương oai tác quái với dân ngoại, trái lại người đã trở làm nô lệ cho mọi người, có nghĩa là đồng hóa mình với tất cả mọi nền văn hóa ở những giáo đoàn ngài đã thành lập để giúp cho họ hiểu được Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô là Thiên Chúa làm người nhập thể, thế nào thì người cũng vậy, người cũng phải nhập thể như vậy, phải hội nhập văn hóa như vậy, phải làm cho hạt giống phúc âm, tinh thần phúc âm trở thành một chút men được vùi trong đống bột dân ngoại, để làm cho dân ngoại thấm nhiễm tinh thần phúc âm, thấm nhiễm Chúa Kitô, chân nhận Chúa Kitô mà sống theo Chúa Kitô. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người để làm cho mọi người được cứu rỗi. Đúng như Chúa Giêsu, Thiên Chúa có thể ở trên trời phán một lời: ta tha tội cho các ngươi, kể cả vạ các ngươi nữa. Xong rồi chứ gì, phải không? Nhưng người không làm thế. Người mặc lấy nhân tính đã bị hư đi của họ. Có nghĩa là người chấp nhận nơi nhân tính của người, một nhân tính được nên một ngôi vị với thần tính và hoàn toàn là tuyệt hảo, vô tội. Tuy nhiên, cái nhân tính đó đã bị hư đi. Do đó nên nơi nhân tính của mình, Chúa Kitô đã chấp nhận tất cả mọi tội lỗi và cái vạ do tội của loài người gây ra để đền tội cho họ. Nhờ đó họ được cứu độ. Tóm lại, qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Chúa đã thương ở với chúng ta nơi con của người là Chúa Giêsu Kitô, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết và ban cho chúng ta sự sống. Ngài còn ở với chúng ta qua nơi giáo hội của người nữa, nói chung, và qua tất cả những vị tông đồ của người, những vị thừa kế các tông đồ, để tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Amen.